Berin bỏ hết một buổi chiều để dọn buồng. Em lau sàn nhà, cọ tường, trần nhà, cửa sổ. Từ ngày xây dựng ngôi nhà, đây là lần đầu tiên gian buồng được dọn dẹp cẩn thận. Phải đi lại nhiều lần ra giếng để xách nước. Em để ý và thấy trong khu vườn không phải chỉ có cỏ và cỏ gai. Ngọn gió hay đàn chim mang các hạt cây từ những khu vườn lân cận đến đây. Mấy bác láng giềng ném qua hàng rào những cây hoa mà họ không thích nữa. Một vài hạt, vài cây ấy rơi xuống đám đất thích hợp đã nảy mầm, bén rễ. Và bây giờ vẫn nở hoa. Có lẽ hoa ở đây không giống hoa ở khu vườn luôn luôn được săn sóc, tưới nước, bón phân. Nhưng dầu hoang dại, hoa vẫn nồng hương, tươi sắc và không kém vẻ đẹp. Thế vậy, Berin có ý nghĩ hái mấy hoa đinh tử màu đỏ, màu tím, dài hoa cẩm chướng về kết thành bó, để tô điểm gian buồng của hai mẹ con, át đi mùi khó chịu. Hình như hoa ấy vô chủ, bởi vì Balika khi thích vẫn nhai luôn. Tuy vậy Berin cũng không dám hái hoa trước khi hỏi ý kiến của hạt muối.
Có phải cháu hái hoa để bán không?
Thưa bác, cháu hái hoa để trang trí gian buồng.
Vậy thì cháu cứ tự nhiên. Nếu hái hoa để bán thì bác phải bán cho cháu trước đã. Nếu cháu dùng thì đừng ngại.
Cháu thích mùi hương các loại hoa, bác thích hương thơm của các loại rượu, và bác chỉ ngửi thấy mùi rượu mà thôi.
Berin tìm được dễ dàng những chiếc lọ sức mẻ để cắm hoa. Trong đám những chai lọ dở, trong chốc lát, mùi hương hoa đinh tử, hoa cẩm chướng, hái dưới ánh nắng át hẳn mùi hôi. Màu sắc tươi mát của các bông hoa soi sáng những bức tường bẩn thỉu. Trong lúc dọn dẹp, trang trí gian buồng, Berin làm quen với những người ở buồng bên cạnh. Một bà có mái tóc điểm sương, đội cái mũ trùm đầu có ru băng màu cờ tam tài của nước Pháp. Một ông cụ cao lưng còng, mang một tạp dề dài và rộng, tưởng như là y phục duy nhất của cụ. Ông cụ cho em hay bà già có ru băng màu cờ tam tài là một ca sĩ đường phố. Đây chắc là bà hầu tước mà hạt muối đã nhắc đến. Ngày nào cũng vậy, bà rời bãi quy lô, tay cầm cái ô màu đỏ và một chiếc gậy lớn. Bà cắm gậy ở ngã tư đường phố hay ở đầu cầu. Bà che ô lên để khỏi nắng. Bà hát và bán bản liệt kê những bài hát của bà. Bà hầu tước thì cho biết ông cụ mang tập về là người lọc giày dép cũ, chọn những gì còn dùng được. Từ sáng đến chiều, ông cụ im lặng làm việc như một con cá. Vì thế người ta đặt cho ông cụ cái tên bố cá chép, và người ta chỉ biết ông cụ với cái tên ấy. Tuy ông cụ không nói, nhưng cái búa của ông cụ cũng làm điếc tai, nhức óc người ta. Đến lúc mặt trời lặn, Berin đã dọn dẹp xong và đưa mẹ về buồng. Nhìn thấy hoa, bà mẹ ngạc nhiên một cách thú vị.
Con thân yêu, con thương mẹ quá.
Nhưng chính là con thương con đó chứ. Thấy mẹ vui, con sung sướng quá.
Đến tối, Berin phải đem mấy lọ hoa ra khỏi gian buồng. Khi ấy người ta lại ngửi cái mùi của gian nhà cũ kỹ. Nhưng người bệnh không dám phàn nàn. Mà phàn nàn thì làm gì kia chứ, khi bà không thể rời bãi quy lô mà đi nơi khác. Bà lên cơn sốt, những mộng mị và xúc động làm bà mệt, nên giấc ngủ chập chờn. Sáng hôm sau, ông thầy thuốc đến thăm, thấy bà mệt hơn hôm trước, phải thay đơn. Berin lại phải đến gặp ông dược sĩ. Lần này ông đòi 5 franc, em không kêu ca gì và mạnh dạn trả tiền. Nhưng khi trở về, em không thở được. Nếu những chi phí cứ như thế này, thì làm thế nào kéo cho đến thứ tư để được cầm trong tay số tiền bán con Balika tội nghiệp? Nếu ngày mai phải 5 franc hay nhiều hơn, thì em biết moi ở đâu ra số tiền đó. Cái thời kỳ Berin đi đường núi cùng với bố mẹ cũng có nhiều lần bị đói. Khi gia đình em rời Hy Lạp để về Pháp cũng nhiều lần không có bánh để ăn. Nhưng chưa lúc nào nguy như hiện nay. Ở trong núi, tuy đói họ vẫn hy vọng tìm được ít rau củ, một con thú rừng. Nhiều khi ước mơ trở thành hiện thực, họ có một bữa ăn ngon. Về đến châu Âu, thiếu bánh, họ có thể gặp những bác nông dân Hy Lạp Tyrol để chụp ảnh và nhận tiền của họ. Còn ở Paris thì những người không sẵn tiền trong túi, không thể chờ mong gì cả. Mẹ con em thì túi đã cạn rồi, biết làm thế nào đây? Cái đáng sợ là chính em phải trả lời câu hỏi ấy. Em còn biết gì và làm gì được? Cái đáng kinh hãi là em phải nhận hết trách nhiệm, bởi vì bệnh tật đã làm cho bà mẹ không thể sáng suốt mà xoay sở. Và bây giờ, Berin cảm thấy em đang ở địa vị người mẹ, tuy chỉ là một đứa trẻ.
Nếu tình thế tốt hơn một chút, Berin sẽ lo động viên và có thêm sức mạnh. Nhưng nào đâu có được thế. Tuy bà mẹ chẳng bao giờ phàn nàn, trái lại, lúc nào bà cũng lặp lại câu nói quen thuộc, rồi sẽ tốt thôi. Nhưng thật ra Berin thấy, rồi sẽ không tốt. Bà mẹ mất ngủ, sốt, lười ăn, khó thở. Những triệu chứng ấy có vẻ tăng lên nếu em không lầm. Sáng thứ ba, đến buổi thăm bệnh của thầy thuốc, thì cái điều mà Berin lo ngại về đơn thuốc đã xảy ra. Sau khi kiểm tra người bệnh, bác sĩ Xuân Rie lấy trong túi quyển sổ tay. Cái quyển sổ tay dễ sợ đã từng làm cho Berin bối rối. Ông chuẩn bị viết. Khi ông vừa đặt cây bút chì lên giấy, Berin đã có đủ can đảm để ngăn ông.
Thưa ông, nếu những thứ thuốc mà ông sắp kê không cùng mức quan trọng như nhau, thì xin ông chỉ kê những thứ cần gấp.
Cô muốn nói gì?
Ông bác sĩ phật ý hỏi lại. Berin rung lên, tùy thế em cũng dám nói tường tận.
Thưa ông, cháu muốn nói, chúng cháu không có nhiều tiền hôm nay, ngày mai chúng cháu mới nhận được tiền, khi đó...
Ông liếc nhìn Berin, sau khi đưa mắt chỗ này chỗ kia, như là lần đầu thấy sự nghèo khổ của hai mẹ con em. Ông cất quyển sổ tay vào trong túi áo.
Ngày mai tôi sẽ thay đơn, chẳng gì phải vội. Hôm nay vẫn dùng cái đơn thuốc hôm qua cũng được.
Không có gì phải vội, đó là câu nói mà Berin nhớ và lặp lại. Nếu không có gì phải vội, nghĩa là bà mẹ không mệt như em lo ngại. Em vẫn có thể hy vọng và đợi chờ. Thứ tư là ngày Berin chờ đợi. Em vừa mong ngày ấy đến lại vừa đau lòng khi nghĩ đến chuyện phải xa Balika. Nhưng hai mẹ con chỉ trông chờ vào số tiền bán lừa để sống. Vì thế mỗi lần có thể rời bà mẹ là em vội chạy ra chỗ đó rào kín để nói chuyện với chú bạn ấy. Bây giờ, nó không phải làm việc, không phải khó nhọc và đã tìm thấy một kho thức ăn dồi dào. Sau những ngày đói khát, chưa bao giờ nó vui như vậy. Vừa nhìn thấy Berin đi lại phía nó kêu lên 4-5 tiếng, có thể làm rung động những cửa kính mấy túp lều tồi tàn trong bãi Willow. Từ cuộn dây thừng buộc nó tung dài cú đá hậu cho đến khi em đến bên nó. Nhưng khi Berin để tay lên lưng nó, thì nó dịu ngay. Nó vươn cái cổ, rồi ngã đầu trên vai em không nhúc nhích. Người và vật cứ đứng như thế. Berin vuốt ve con lừa thì vẫy đôi tai, nheo đôi mắt, với những động tác có nhịp điệu. Những cái đó cũng như là những lời tâm sự của nó. Berin thì thầm.
Nếu mày biết.
Nhưng nó nào có biết gì, và cũng không đoán được. Nó rất hài lòng về cuộc sống hiện tại, được nghỉ ngơi, ăn uống no đủ, được cô chủ vuốt ve. Nó tự cho nó là con lừa sung sướng nhất trên đời. Với lại bây giờ, nó đã là bạn của hạt muối. Để tỏ tình thân, ông này cho nó những thức ăn chừa miệng. Buổi sáng hôm thứ hai, nó tìm cách tháo dây đến với ông ta, trong lúc ông đang phân loại giẻ rách. Tò mò nó dừng lại. Hạt muối giữ thói quen là khi nào cũng để một lít rượu, một cái cốc vừa tầm tay. Như thế ông khỏi mất công đứng dậy, uống một ngụm khi thèm. Sáng hôm ấy, bận công việc, ông không kịp nhìn chung quanh. Trời đã nóng, ông lại còn chăm chú làm việc, cho nên cái khác đã đến. Cái khác đã cho ông cái biệt danh hạt muối. Vào lúc ông sắp lấy chai rượu, ông thấy Balika vươn cái cổ dài ra, nhìn ông chăm chú.
Mày làm cái gì ở đây vậy?
Nghe giọng ông nói gắt gỏng, con lừa chẳng thèm nhúc nhích.
Mày muốn uống một cốc hả?
Hạt muối hỏi. Đối với ông ta, mọi ý nghĩ đều xoay quanh chữ uống. Đáng lẽ ông nâng cốc lên miệng. Để đùa chơi, ông đưa cốc cho Balika. Balika cho sự mời mọc này là thật tình, nên đã bước hai bước lên phía trước. Nó đưa đôi môi mà nó cố làm cho thật mỏng, thật dài, rồi hít một hơi hết nửa cốc rượu đầy tận miệng.
Nhìn kìa!
Hạt muối reo lên, cười như nắc nẻ. Ông ta gọi,
bà hầu tước, bố cá chép.
Nghe tiếng gọi, bọn họ chạy đến. Cả ông lượm giả rách đang mang cái giỏ đầy vừa trở về bãi, và ông chủ xe bán kẹo kéo. Ông này thường đi các chợ và những nơi có lễ hội để bán hàng. Ông treo một cục đường dẻo vào một cái móc quay và kéo ra những cuộn vàng xanh đỏ như một cô thợ đang kéo sợi từ cái xa quay. Bà Hồ Tước hỏi,
có chuyện gì vậy?
Ông ta lại rót đầy cốc rượu vào đưa cho ba Lyca.
Bà sẽ thấy, nhưng bà phải thật bình tĩnh.
Cũng như lần trước, con lừa uống hết nửa cốc giữa những tiếng cười và tiếng la hét của đám người đang nhìn nó.
Tôi từng nghe nói lừa thích uống rượu, nhưng tôi không tin.
Con này là một bợm ghiền,
người khác thêm vào.
Ông không phải mua nó để nó làm bạn với ông,
bà Hồ Tước nói với Hạt Muối.
Để cho đủ thôi mà.
Hạt Muối không mua ba Lyca vì thương nó. Ông bàn với Berin ngày thứ tư sẽ dẫn nó ra chợ ngựa. Điều đó làm cho Berin nhẹ nhõm trong người. Trước đó em không thể nào tưởng tượng nổi em làm cách nào để tìm ra cái chợ ngựa giữa Paris. Em cũng không biết làm cách nào để bán con lừa, tranh cái giá bán và nhận tiền mà không bị họ lừa đảo. Đã nhiều lần em nghe kể những chuyện về tụi trộm cắp ở Paris, nên em cảm thấy bất lực, không thể chống cự nếu không may gặp chúng. Sáng thứ tư, Berin bận rộn sửa soạn cho ba Lyca. Đây là một dịp để em chuốt ve hôn hít nó. Nhưng than ôi, buồn làm sao, em sẽ chẳng gặp lại nó. Rồi nó sẽ vào tay ai, chú bạn tội nghiệp này. Nghĩ đến điều đó, em lại tưởng như nhìn thấy những con lừa khốn khổ mà em đã gặp trên mấy con đường lớn ở khắp nơi. Trên quả đất này, có lẽ lừa sinh ra là để chịu đau khổ. Thật ra từ dạo ba Lyca về với gia đình em, nó cũng có những nỗi cực nhọc thiếu thốn, nắng dãi mưa dầu, tuyết rơi băng giá. Nhưng ít ra, nó chưa bao giờ bị đánh đập. Chắc nó cũng cảm thấy nó đã chia sẻ số phận cực khổ của gia đình cô chủ như một người bạn. Còn bây giờ, Berin chỉ biết run sợ tự hỏi những người chủ mới của nó sẽ như thế nào. Em đã gặp nhiều người chủ, rất nhiều người ác mà không biết mình độc ác. Ba Lyca lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy người ta không thắng vào cổ xe mà lấy dây trồng vào cổ nó. Còn ngạc nhiên hơn nữa khi Hạt Muối không muốn đi bộ từ Saron đến chợ ngựa, đã để một cái ghế trên lưng nó và leo lên ngồi. Vì Berin dắt nó, chuyện trò với nó, nên nó không chống cự. Với lại Hạt Muối chẳng phải là bạn của nó sao? Họ đi như vậy, Berin dắt ba Lyca. Con lừa đi rất nghiêm trang qua các con đường ít xe cộ và người qua lại. Họ đến một cái cầu rất rộng, rồi đến một khu vườn. Bây giờ xe cộ tàu điện qua lại nhộn nhịp. Dắt con lừa đi giữa đường, Berin phải hết sức chú ý. Cuối cùng, họ leo lên một cái dốc không đứng lắm và đến trước một cửa song sắt lớn. Ở phía trong cửa sắt có một khoảng đất rộng mà người ta đã ngăn ra nhiều chuồng để nhốt ngựa. Lúc ấy Hạt Muối nhảy xuống đất. Trong khi đó, ba Lyca đã có đủ thời gian nhìn chung quanh nó. Cho nên khi Berin muốn dắt nó vào phía trong cửa sắt, nó không chịu đi. Hay là nó đã đoán được đây là cái chợ ngựa, người ta bán ngựa bán lừa, hoặc là nó sợ. Mặc dù Berin đã lấy giọng âu yếm rồi mệnh lệnh nói với nó vẫn đứng yên. Hạt Muối đẩy phía sau thì nó đi tới, nhưng ba Lyca không đoán được bàn tay ai đã sổ sàng để trên mông nó. Nó bèn vừa đá hậu vừa thụt lùi và kéo Berin theo luôn. Một vài người tò mò dừng lại vây quanh họ. Ở hàng đầu như thường lệ là những người bán báo và bán bánh kẹo. Người nào cũng góp ý về cách đưa con vật qua cửa. Có kẻ nói,
đây là một con lừa gây nhiều lý thú cho thằng ngốc nào mua nó.
Lời nhận xét nguy hiểm ấy có thể gây khó khăn cho chủ bán lừa, nên Hạt Muối vội phân bua.
Nó tin lắm, nó đoán người ta đem bán nó bày những trò đó để khỏi xa những người chủ của nó. Ông có chắc vậy không hạt muối?
Ông không nhận ra là Rukeri sao?
Ừ ha, con lừa này là của ông.
Không, của cô bé.
Ông biết của ta?
Chúng tôi đã uống chung cùng một cốc đó. Nếu bà cần một con lừa tốt, tôi xin giới thiệu nó với bà.
Tôi cần, nhưng cũng chẳng cần.
Vậy thì chúng ta đi nhậu đã. Cốc cần phải trả tiền vào cửa làm gì?
Hơn nữa, hình như nó cũng không chịu vào.
Tôi đã nói với bà là nó láo cá lắm.
Nếu tôi mua nó, không phải để nó làm những trò láo cá đó, cũng chẳng phải để nó uống rượu, mà để nó làm việc.
Nó dài sức lắm, nó đi từ Hy Lạp đến đây không nghỉ.
Từ Hy Lạp? Hạt muối đã hiểu cho Berin đang đi theo. Em chỉ được nghe vài tiếng trong câu chuyện của hai người. Bây giờ Balika ngoan ngoãn đi theo cô chủ, không cần kéo dây trồng vì không phải vào chợ. Sau khi đi vào một con đường nhỏ, Hạt Muối và La Rukeri dừng lại trước một quán rượu. Người ta mang chai rượu, hai cái cốc đặt trên bàn bên lề đường. Trong lúc đó, Berin đứng trước mặt họ ở ngoài đường, tay vẫn giữ cái dây buộc con lừa.
Rồi bà xem nó có tin không chứ?
Hạt Muối nói và đưa cốc rượu cho con lừa. Ngay tức khắc, Balika dương dài cái cổ, đưa môi hít ngay nửa cốc rượu, trong lúc Berin không dám ngăn lại. Hạt Muối thắng lợi nói,
thấy chưa?
Nhưng La Rukeri không chia sẻ nỗi vui của ông ta.
Tôi không cần nó để uống rượu, tôi cần nó để kéo chiếc xe chở những tấm da thỏ của tôi.
Tôi đã nói với bà rồi mà, con lừa này kéo một cỗ xe từ Hy Lạp đến.
À, đó lại là chuyện khác.
Việc kiểm tra Balika được làm cẩn thận và tỉ mỉ. Sau đó La Rukeri hỏi Berin định giá bao nhiêu. Em nói là 100 franc, cái giá mà em đã bàn với Hạt Muối. Nhưng bà ta hét toáng lên.
100 franc? Một con lừa bán không có bảo đảm. Cô coi thường thiên hạ quá.
Thế rồi con Balika khốn khổ lại phải chịu một cuộc kiểm tra để người ta chê bai đủ thứ, từ cái mũi đến cái móng. 20 franc, nó chỉ đáng thế thôi, thế là được giá lắm rồi.
Được thôi,
Hạt Muối sau một cuộc tranh cãi nói,
chúng tôi sẽ dắt nó vào chợ.
Berin thở phào, ý nghĩ chỉ nhận được 20 franc đã làm em chết điếng. Trong hoàn cảnh hiện nay thì 20 franc giúp mẹ em được việc gì chứ? Với 100 franc cũng chưa đủ để mua sắm những thứ cần thiết nhất.
La Rukeri nói, để xem lần này nó có chịu vào không.
Con lừa ngoan ngoãn đi theo cô chủ đến cổng chợ ngựa. Đến đó nó đứng ì. Berin phải năn nỉ, vừa nói vừa kéo nó, nhưng nó nằm ngay ra giữa đường.
Balika, tao giang mày!
Berin tức tối kêu lên, nhưng con lừa giả vờ chết, không muốn nghe gì hết. Người ta vây quanh họ và bông đùa, có kẻ nói,
hãy lấy lửa đốt đuôi nó. Bán nó được kẻ cũng gầy đó.
Có người hưởng ứng.
Cứ nện mạnh vào là xong thôi.
Hạt Muối nổi khùng. Berin thất vọng.
Các người thấy đó, nó không chịu vào.
La Rukeri nói.
Thấy nó tinh khôn, chắc là nó tốt. Tôi trả 30 franc vậy. Nào nhanh lên, nhận tiền đi. Nếu không bằng lòng, thì tôi mua con khác.
Hạt Muối đưa mắt hỏi Berin, đồng thời cũng ra hiệu bảo cô bé nên bằng lòng. Như bị tê liệt vì thất vọng, em không thể quyết định. Vừa lúc ấy, để cho con đường được thông suốt, một cảnh sát đến nói cộc cằn.
Đi lên hoặc lùi lại đi chứ, không được đứng ở đây.
Berin không thể tiến lên vì Balika không muốn đi, vậy thì phải lùi lại. Khi con lừa hiểu chủ nó không bắt nó phải vào chợ, nó đứng lên ngoan ngoãn theo cô bé, vẫy tay một cách thoải mái. La Rukeri giao số tiền 30 franc cho Berin bằng những đồng 5 franc và nói,
bây giờ phải đưa cái ông này về nhà giúp tôi. Tôi vừa mới quen, có thể ông ta chẳng chịu theo tôi về đường lầu Rangier, cũng gần đây thôi.
Con đường ấy đối với Hạt Muối quá xa, nên ông không đồng ý. Ông nói với Berin,
cháu đi theo bà đi, đừng buồn cháu ạ. Bà ta là người tốt. Con lừa của cháu sẽ không khổ đâu.
cháu làm sao trở về Sauron được?
Beryl hỏi. Lần đầu tiên em thấy Paris rộng mênh mông và sợ bị lạc.
Rất dễ thôi, cháu cứ đi dọc theo các thành lũy.
Giờ phút chia tay đã đến. Sau khi buộc con lừa vào chuồng, Beryl không cầm được nước mắt, nên đã làm ướt cả đầu nó trong khi hôn nó. Larukeri nói,
nó ở đây không khổ cực đâu, bà hứa với cháu điều đó.
Chúng cháu thương nhau lắm bà ơi.
Rồi đây, hai mẹ con em sẽ xoay sở thế nào với 30 franc, trong lúc dự chi đến 100 franc? Bà mẹ quyết định,
phải đi thôi, phải đi ngay tức khắc đến Marocua.
Mẹ đã khỏe chưa?
Mẹ phải cố gắng chứ, chúng ta đã chờ đợi quá lâu vì hy vọng mẹ sẽ bình phục. Nhưng sự bình phục đó sẽ không đến ở nơi này đâu. Trong lúc đó thì túi tiền của chúng ta đã cạn, cũng như số tiền bán con Balika tội nghiệp đồ sẽ mòn dần. Mẹ cũng muốn chúng ta không đến đó trong tình trạng nghèo khổ này. Nhưng biết đâu cái nghèo khổ càng thảm hại càng làm cho người ta thương cảm. Cần phải đi thôi.
Ngày hôm nay sao?
Hôm nay thì muộn rồi. Chúng ta đến đó trong đêm tối thì biết về đâu kia chứ. Sáng mai vậy.
Chiều nay còn đi hỏi giờ tàu chạy ở tuyến đường sắt khu Bắc và giá vé đi đến ga Biskini.
Beryl bối rối hỏi hạt muối. Ông ta bảo em hãy tìm trong đống giấy, chắc sẽ thấy bản hướng dẫn của đường sắt. Theo bản hướng dẫn, buổi sáng có 2 chuyến, lúc 6 giờ và 10 giờ. Giá vé hạng 3 đến ga Biskini là 9 franc 25, một chỗ ngồi. Bà mẹ nói,
chúng ta sẽ đi chuyến 10 giờ. Chúng ta thuê xe ngựa. Mẹ không thể đi bộ đến ga được vì quá xa. Mẹ chỉ đủ sức đi đến bến xe ngựa. Thế nhưng, bà không đi đến đó được.
Lúc 9 giờ, bà muốn tựa và con gái đi đón xe vì Beryl đã đi gọi xe và xe sắp đến. Từ buồng mẹ con bà ra đường cái không phải là xa. Nhưng tim bà yếu quá. Nếu Beryl không đỡ kịp thì bà đã ngã rồi. Bà nói thầm thì,
rồi mẹ sẽ khỏi thôi. Con đừng lo, rồi sẽ tốt thôi.
Tuy nhiên, thật chẳng tốt tí nào. Bà hầu tước trông thấy hai mẹ con ra đi như vậy đã mang đến một cái ghế. Một cố gắng tuyệt vọng đã nâng đỡ bà mẹ của Beryl cho tới đây. Bởi vậy khi bà ngồi xuống ghế thì bị choáng. Bà ngạt thở không nói được nữa.
Bà hầu tước nói, phải để mẹ cháu nằm dài, phải xoa bóp cho mẹ cháu, không hề gì đâu, cháu đừng sợ. Cháu đi gọi bố cá chép, có 2 người, bác sẽ đưa mẹ cháu về buồng, mẹ con cháu không thể ra đi ngay bây giờ được.
Bà hầu tước là một phụ nữ giàu kinh nghiệm, khi người bệnh nằm dài, tim lại đập, hơi thở trở lại bình thường. Một lát sau, bà mẹ Beryl muốn ngồi dậy, vì thế bà lại ngất.
Bà hầu tước nói như ra lệnh, bà thấy đó, bà phải nằm yên. Ngày mai bà sẽ lên đường. Bây giờ bà dùng một tách nước hầm, tôi sẽ hỏi xin bố cá chép cho bà.
Không đợi trả lời, bà vào buồng ông láng giềng ngồi làm việc và nói,
ông cho tôi xin một tách nước hầm cho người bệnh.
Một nụ cười thay câu trả lời của bố cá chép Ngay tức khắc, ông ta mở vung cái nồi đất đang sôi trên bếp. Mùi thơm của nồi hầm tỏa trong gian buồng. Ông ta tự hào và sung sướng, trợn mắt phồng mũi nhìn bà Hầu Tước. Bà Hầu Tước nói, mi hầm ngon quá. Nếu bát nước hầm này cứu được người phụ nữ khốn khổ, thì bà ta sẽ được cứu sống. Nhưng bà Hầu Tước hạ thấp giọng. Ông biết đó, bà ấy mệt nặng, chắc không thể sống được. Bố cá chép đưa hai tay ra. Với động tác ấy, ông muốn nói, chúng ta còn biết làm thế nào được chứ? Họ làm gì à? Thì mỗi người một cách. Họ cũng đã làm, nhưng tai họa là một việc thường xảy ra với những người nghèo khổ, làm cho họ không còn thấy ngạc nhiên và cũng không phản ứng nữa. Ở trên đời này, ai trách được tai họa kia chứ? Bạn hôm nay, tôi ngày mai, thế thôi. Bố cá chép đã múc bát nước hầm cho bà Hầu Tước. Bà cẩn thận mang về, không để rơi vãi một giọt nước. Bà quỳ gần bên nệm, nói với người bệnh. Bà hút một miếng, đừng cử động, hãy há miệng ra. Rất cẩn thận, bà đổ một thìa nước hầm vào trong miệng người bệnh. Người bệnh không nuốt được, lại nôn ra, và một cơn choáng kéo dài hơn lần trước lại đến. Đúng vậy, nước hầm không hợp với người bệnh. Bà Hầu Tước nhận thấy vậy. Để khỏi lãng phí, bà bắt Berin uống bát nước hầm. Cháu cần phải có sức, phải cố gắng cháu à. Với bà Hầu Tước, bát nước hầm là phương thuốc chữa bách bệnh. Bây giờ bà không còn thấy hiệu nghiệm nữa, thì bà cũng bó tay. Bà không còn nghĩ được cách gì hay hơn là đi gọi ông thầy thuốc. Có thể ông ấy sẽ làm được việc gì chăng? Tuy ông thầy thuốc vẫn kê đơn, nhưng khi ra về, ông đã nói thẳng với bà Hầu Tước rằng ông không thể cứu được người bệnh. Đây là một phụ nữ kiệt sức vì đau khổ, đói rét, phiền muộn và mệt nhọc. Nếu đi tàu, bà ấy sẽ chết trên tàu. Bây giờ chỉ còn tính giờ thôi. Có lẽ một cơn choáng sẽ đón bà ấy đi. Tuy thầy thuốc nói chỉ tính giờ, nhưng không phải thế. Sự sống với tuổi già để tắt ngấm thì sức chịu đựng của tuổi trẻ dai hơn. Người bệnh không nuốt được cả nước hầm lẫn thuốc men. Tuy tình trạng sức khỏe không khá hơn cũng chẳng xấu đi. Bà ta nằm dài, vẫn thoi thóp trên nệm, không cử động, gần như không thở, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Vì thế Berin vẫn hy vọng ý nghĩ về cái chết ám ảnh những người lớn tuổi. Họ gặp cái chết ở khắp nơi, rất gần, tuy nó đang còn ở xa. Tuổi trẻ thì không thể chịu nổi, từ chối không muốn nhìn nó. Dù lúc ấy, nó đe dọa ngay trước mắt. Tại sao mẹ không lành bệnh? Tại sao mẹ lại phải chết? Đến năm 60 tuổi, người ta mới chết mà mẹ chưa đến tuổi 30. Mẹ đã làm gì nên tội mà phải chết yểu kia chứ? Mẹ là người phụ nữ dịu hiền nhất. Người mẹ rất mực thương con, suốt đời tốt với chồng con và mọi người. Không thể như thế được. Trái lại mẹ sẽ lành bệnh. Berin tìm ra được những lý lẽ tốt nhất để chứng minh. Ngay trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê của bà mẹ, em cũng cho đó là cách nghỉ ngơi rất tự nhiên sau những ngày mệt nhọc và thiếu thốn. Mặc dù vậy, khi quá xốn xang vì lo ngại, em vẫn hỏi ý kiến bà Hầu Tước. Bà này trấn an em, vì bà cũng đang hy vọng. Mẹ cháu không thể chết được. Bà đã thoát được cơn choáng đầu tiên rồi mà.
Có đúng như vậy không?
Hạt muối và bố cá chép cũng nghĩ như vậy. Bây giờ, được người ta động viên và cũng tự trấn an mình, nên Berin có thể yên tâm về tính mạng bà mẹ. Nỗi lo lắng lớn nhất của em là tự hỏi số tiền 30 franc của La Rucerie đến hôm nào thì hết. Những chi tiêu của mẹ con em, dù có dè sẻn mấy đi nữa, vẫn khi thì khoản này, khi thì khoản nọ, và còn những khoản chi bất thường nữa, cứ làm mòn nhanh chóng số tiền kia. Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống, bay đi rất nhanh. Khi tiêu hết đồng xu cuối cùng thì hai mẹ con sẽ đi đâu? Tìm đâu cho ra chút ít tiền, vì mẹ con em có còn gì nữa đâu. Thật vậy, chẳng còn chút gì ngoài mấy cái quần áo rách tơi tả. Làm sao hai mẹ con em đến Marocua được chứ? Một buổi chiều, Berin đang ở trong trạng thái lo ngại, bàng hoàng, thì cảm thấy bàn tay bà mẹ mà em đang nắm bỗng siết chặt tay em. Trở về với thực tại, em vội vàng hỏi,
mẹ cần gì?
Nói chuyện với con, chị đã đến lúc mẹ phải trăn trối rồi.
Mẹ ơi!
Đừng ngắt lời mẹ. Con thương yêu, hãy cố gắng đừng xúc động quá mạnh. Cũng như mẹ, không để cho nỗi thất vọng lấn át. Mẹ cũng muốn làm cho con đừng lo sợ. Vì vậy hôm nay, mẹ vẫn im lặng. Mẹ không muốn con đau khổ. Nhưng mẹ phải nói, dù là chuyện ấy rất đau lòng cho hai mẹ con ta, mẹ sẽ là một bà mẹ tồi, yếu đuối và hèn nhát. Ít nhất là dại dột nếu còn chần chừ. Bà mẹ nghĩ một lát, vừa để thở, vừa để cho những ý nghĩ chập chờn được sáng tỏ.
Chúng ta phải xa nhau.
Berin nức nở, vì không thể chịu đựng nổi nữa. Ừ, thật là dễ sợ. Con thương yêu. Tuy nhiên, mẹ tự hỏi, có phải như vậy là tốt cho con không? Con sẽ được giới thiệu là một cô bé mồ côi, chứ không phải có một bà mẹ mà người ta xua đuổi. Dẫu sao trời đã muốn vậy, con sẽ ở lại một mình trên đời. Trong vài phút nữa, hoặc là ngày mai. Sự xúc động ngắt lời bà mẹ. Một lát sau bà lại nói, khi mẹ không còn nữa, có những thủ tục phải làm. Con hãy lấy trong túi áo mẹ tờ giấy bọc trong hai lớp lụa, và con đưa cho những ai hỏi con. Đó là giấy hôn thú, trong đó có tên mẹ và tên cha con. Con xin người ta trả lại cho con, vì nó rất cần thiết để sau này xác nhận việc khai sinh của con. Con phải giữ giấy thật cẩn thận. Tuy nhiên, con cũng có thể làm mất. Con phải học thuộc lòng để đừng bao giờ quên. Cái ngày mà con đưa trình giấy đó, con xin một bản sao. Con nghe rõ mẹ nói chứ? Con có nhớ hết những gì mẹ nói với con không?
Thưa mẹ, có ạ.
Con sẽ khổ sở, bị tê liệt, nhưng đừng nản lòng. Khi con chẳng còn gì để làm ở Paris, ở đây con sẽ trơ trọi, cô đơn. Con phải đến Marocco. Nếu có đủ tiền để mua vé, con đi xe lửa. Nếu không có đủ tiền thì con đi bộ. Thà con nằm ngủ bên vệ đường, nhịn đói, còn hơn là ở lại Paris. Con hứa với mẹ chứ?
Con xin hứa.
Tuy hoàn cảnh của chúng ta thật là khủng khiếp, nhưng đối với mẹ, thật là nhẹ nhõm khi nghĩ mọi việc rồi sẽ xảy ra như vậy. Thế nhưng, sự nhẹ nhõm ấy không đủ mạnh để lướt một cơn choáng mới. Trong một thời gian khá lâu, bà mẹ không thở, không nói, không cử động. Berin cúi xuống người mẹ, run rẩy lo lắng, luống cuống vì thất vọng.
Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Tiếng gọi ấy làm bà mẹ hồi tỉnh. Bà thì thầm, đứt quãng. Hồi nãy, mẹ còn phải dặn con vài điều nữa. Mẹ phải làm việc ấy. Nhưng mẹ không còn nhớ đã nói gì với con rồi. Con đợi một lát nha. Một lát sau, bà lại nói. Thế này nhé. Ừ, thế đó. Con đến Marocco, đừng vội vàng. Con không có quyền đòi gì hết. Con sẽ nhận được cái gì do tự con, tự ở con mà thôi. Con phải tốt bụng, làm sao cho người ta yêu con. Người ta không thể nào ghét con gái của mẹ. Vậy là chấm dứt hoạn nạn. Bà mẹ chắp tay lại, và cái nhìn của bà có vẻ xuất thần. Mẹ thấy con sung sướng. Mẹ ước ao được chết với ý nghĩ đó, và hy vọng hình ảnh của mẹ sẽ sống mãi trong trái tim của con. Bà thành khẩn nói những lời ấy như lời cầu nguyện. Rồi kiệt sức vì đã cố gắng, bà lại rơi mình xuống tấm nệm bất động. Nhưng bà không ngất vì còn thở thoi thóp.
Berin đợi một lát, thấy mẹ vẫn ở trong trạng thái ấy, em rời khỏi buồng. Vừa đến khoảng đất rào kín, em khóc nức nở và gieo mình trên cỏ. Hình như quả tim, cái đầu, đôi chân của em đều bị tê liệt vì đã tự kiềm chế quá lâu. Trong vài phút, Berin đứng đó, kiệt quệ, nghẹn ngào. Mặc dù ở trong trạng thái vô tri vô giác, em vẫn ý thức được rằng em không nên để mẹ nằm một mình. Berin đứng dậy, cố gắng trấn tĩnh một chút, ít nhất là ngoài mặt. Em giữ cho nước mắt khỏi tuôn trào và nén những cơn nức tuyệt vọng. Bóng tối trùm lên khu bãi. Berin đi mà chẳng biết em đi đâu, thẳng tiến về phía trước hay cứ loanh quanh ở một chỗ. Em cố giữ mình để đừng khóc to, nhưng lại càng nức nở. Berin đi ngang chiếc xe gòn, có lẽ lần này là lần thứ 10. Bác bán kẹo kéo vẫn theo dõi em từ trước. Ra khỏi nhà, tay cầm hai cái kẹo, đến gần và nói với giọng thông cảm.
Cháu có chuyện buồn.
Bác ơi!
Cháu cầm lấy.
Ông ta đưa hai cái kẹo cho Berin. Những của ngọt này rất tốt khi người ta có chuyện buồn phiền.